Phật Đà đề xướng cải tạo thể chất. Chúng ta hiện giờ mới phát giác phải cải tạo thể chất. Thực ra những phương pháp của hiện nay sử dụng không cải sửa được. Phương pháp sai, lý luận sai rồi, chỉ có thể sửa cục bộ, càng không phải là bộ phận quan trọng. Những bộ phận chủ yếu hiện nay con người vẫn chưa phát hiện. Trong Phật Pháp đã có từ lâu, Phật dạy dùng phương pháp gì để cải tạo? Dùng quán tưởng để cải sửa. Quý vị xem thầy bói tướng số trên đời này thường nói: tướng từ tâm chuyển. Chúng ta muốn cải tạo thể chất, thay đổi tướng mạo, dùng cách gì? Dùng tâm. Tâm thiện, tướng sẽ thiện. Tâm thanh tịnh, thể chất sẽ thanh tịnh. Tâm tưởng Phật thì biến thành Phật. Tâm nghĩ về Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Chúng ta thường quán tưởng Phật, nhìn hình tượng của Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó rất quan trọng. Tượng Phật đẹp, tạc tạo rất trang nghiêm. Xem xong tâm sanh hoan hỷ. Thường nhìn hình tượng này, mấy năm trôi qua không hay biết tướng mạo của chúng ta sẽ biến thành như tướng Phật không khác. Tướng tùy tâm chuyển, đó là thật, không phải giả. Nghĩ về thân tâm thanh tịnh của Phật, vài năm sau, thân tâm của mình bất chợt cũng đã thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, trường sinh bất lão, thật có kết quả bất ngờ. Chúng ta hà tất phải đi tưởng, tức là lão, bệnh tử, những chuyện hư vọng không thật này. Tại sao không đem ý niệm ấy chuyển qua tưởng nhớ Phật? Đây mới quan trọng. Đó là cứu cánh thật sự, triệt để viên mãn, thay đổi thể chất. Tướng tốt của thế xuất thế gian không tốt bằng Phật. Quý vị muốn xem tướng tốt, sao không nhìn hình Phật? Hình Phật một tí khuyết tật cũng không tìm thấy. Muốn tạc làm hình tướng của mình, cần y theo khuôn mẫu của Phật để tạc tạo ra. Tướng tốt là quả báo của nhân duyên tốt. Tịnh Độ Tông càng tiện lợi. Chúng ta nhất tâm niệm Phật thì được rồi. Niệm Phật, tâm tức là Phật. Tướng tùy tâm chuyển. Người niệm Phật được 3 năm, tướng mạo sẽ thay đổi. Nếu như quý vị ngày đêm đều niệm Phật, đều nhớ Phật, ngoài Phật ra cái gì cũng không tưởng nhớ, lực này mạnh, biến đổi nhanh, cũng tất nhiên thay đổi được tốt. Đó thực sự biết biến đổi. Ở nhà thờ hình lớn, trong ví tiền, trong túi có thể để tấm hình nhỏ, có thể nhìn thấy mọi lúc, mọi nơi. Cách làm này là hy vọng chư vị đồng tu thời thời khắc khắc tưởng Phật, niệm Phật, không đi mơ tưởng cái khác. Như cái khác đều tạo lục đạo luân hồi. Đó không phải làm tiêu đi nghiệp chướng, mà là đang tạo nghiệp. Chỉ khi chúng ta tưởng nhớ Phật, niệm Phật là diệt tội. Điều này thật không giả chút nào. Chúng ta muốn có tướng mạo tốt đẹp thì có thể tu mà được. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm của quý vị tốt, tướng mạo sẽ đổi tốt. Tu 3 năm, 5 năm sẽ nhận ra rõ ràng. 8 năm, 10 năm thì biến đổi càng nhiều. Chỉ cần tâm niệm, niệm tưởng nhớ Phật, đừng nghĩ về bệnh, bệnh sẽ không còn. Dù có bệnh tật, bệnh cũng không còn. Vì sao? Quý vị không nghĩ về nó sẽ không còn. Có thể thấy, tất cả pháp thật ra là từ tâm sanh. Trước kia, trên bục giảng tôi đã từng nói với quý vị, thân thể là một cỗ máy, vô số tế bào là linh kiện của tổ hợp. Sức mạnh nào khống chế nó, kết hợp nó, chính là ý niệm. Chúng ta thường nghĩ về bệnh thì sẽ sanh bệnh, chịu khổ vì bệnh. Nếu niệm niệm nghĩ làm Phật, tổ chức của nó sẽ không rời khỏi Phật. thì sẽ thay đổi được thể chất. Phải dùng phương pháp gì cải thiện thể chất? Dùng tâm lý, tâm thanh tịnh, tâm của chư Phật Bồ Tát thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, tổ chức của các tế bào trong thân thể, sắp xếp của công thức phương trình thuận theo tự nhiên thì rất bình thường. Bình thường thì không già, không sanh bệnh. Nếu khởi lên một vọng niệm, tổ chức của tế bào trong cơ thể sẽ thay đổi. Phật Pháp thường nói, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm khởi lên một ý nghĩ, thể chất sẽ biến hóa, thì sẽ bất thường. Phật có nói một câu chân ngôn trong kinh, phải nhớ kỹ. Phật nói, nhất thiết pháp từ tùng tâm tưởng sanh. Thân thể của chúng ta cũng là một pháp, cũng là từ tâm tưởng mà sanh. Tâm tưởng của quý vị không lành mạnh, không thanh tịnh, thân thể của quý vị tự nhiên sẽ sanh bệnh. Vọng tưởng chấp trước của quý vị nếu hỗn loạn, thân cũng có thể sinh ra bệnh. Vì sinh lý là do rất nhiều tế bào, nguyên tử, điện tử sắp xếp tổ hợp lại. Sự sắp xếp theo phương trình có một thứ tự nhất định. Nếu thứ tự của sự sắp xếp rất tự nhiên, hoàn toàn giống như tự nhiên, thì thân thể khỏe mạnh. Giả sử sự sắp xếp của thứ tự đã thay đổi, thân thể sẽ phát sinh tật bệnh. Khi một niệm cũng không khởi, tâm địa thanh tịnh, lúc đó sự sắp xếp mới hoàn toàn phù hợp với phương thức sắp xếp của tự nhiên. Người thế gian nói dùng vận động, thuốc men để thay đổi thể chất. Thuốc là độc dược, thực sự có thể cải thiện thể chất chính là ý niệm. Thiện niệm, ác niệm, tịnh niệm, thù thắng nhất là tịnh niệm. Chúng ta muốn thay đổi thể chất chỉ cần tịnh niệm tương kế, tức là tịnh niệm liên tục. Trong thời gian từ 1 đến 3 năm, thể chất sẽ hoàn toàn được thay đổi, không cần thời gian rất dài. Tất cả pháp hữu vi là hư vọng, không phải là thật, bao gồm thân thể của chúng ta. Làm sao buông bỏ thân thể? Không cần chú ý từ sáng đến tối đi bảo dưỡng nó, vì thân thể mà phải lãng phí nhiều tinh thần. Thân thể là hư vọng, phải có thể thật sự nhìn thấu. Buông bỏ thân thể thì thân thể sẽ phục hồi bình thường, tự nhiên khỏe mạnh, trường thọ. Nếu ngày ngày vì thân thể này mà lo lắng, thân thể sẽ không bình thường. Trị liệu tất cả bệnh khổ của thân tâm, thuốc tốt nhất là lão thật niệm Phật. Lão thật, tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, thì làm sao sanh bệnh? Thực sự nhất tâm niệm Phật, thân tâm thanh tịnh, tâm bệnh không sanh. Thân thể, tinh thần càng lúc càng tốt, là hiện tại được hoa báo. Quả báo của tương lai càng vô cùng thù thắng. 19. Ở Singapore, buôn bán ma túy, án duy nhất là tử hình, là hình phạt treo cổ. Số người buôn bán ma túy rất nhiều, hơn nữa đều rất trẻ tuổi. Sau khi họ bị bắt, nhốt vào ngục tù, thì chỉ chờ lên đài để hành hình. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên của cư sĩ Lâm Phật Giáo vào trại giam khuyên họ niệm Kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đại đa số tội phạm đều tiếp nhận. Trong ngục tù giống như Phật thất tinh tấn của một niệm Phật đường, vì họ đều biết ngày nào sẽ giảng sanh. Do đó buông xuống tất cả thế giới bên ngoài của thân tâm, chân chân thật thật ở đó niệm Phật. Người không niệm Phật, khi lên đài hành hình, toàn thân tê liệt, phải có mấy người khiêng lên. Khi treo cổ chết đi thì thất khổng, tức là bảy lỗ mũi, mắt, tai, miệng, chảy máu. Người niệm Phật không cần người dìu đỡ, tự mình bước lên một cách tự nhiên, một tí sợ hãi cũng không có. Sau khi bị treo cổ chết đi, mặt mày bình thường, bất khả tư nghị. Sau khi hỏa táng, nhặt được viên cứng rắn, tức là kim cố tử, xá lợi tử. Đó là trong một đời của tôi chưa từng thấy qua. Màu sắc đẹp, lại to, rắn chắc. Khi rơi xuống đất, phát ra âm thanh như kim loại, bất khả tư nghị. Một người phải lên hành hình treo cổ. Toàn bộ phạm nhân trong ngục đều niệm Phật để tiễn đưa họ, chứng minh như trong kinh nói: nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, chân thật sám hối, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh là có thể thực sự thành công. Trước hai ngày họ bị treo cổ, Phật hiệu ngày đêm không ngừng, diện mạo đều thay đổi. Người nhà của họ đến thăm, nhận ra rất rõ ràng. Trước khi bị bắt nhốt vào trại giam, mặt mày của họ rất xấu, người nhà đều không muốn đếm xỉa tới. Vậy mà sau khi ở trong ngục niệm Phật, tướng mạo cả con người đều biến đổi, biến thành được thanh tịnh, hòa thiện, hiền từ. Người nhà quyến thuộc nhìn thấy, không một ai mà không hoan hỷ. Vì thế, có không ít người buôn bán ma túy ở Singapore vãng sanh thành Phật. Ai cũng có nhân duyên, tuy nhân duyên khác nhau, họ được vãng sanh thành Phật lại là một điều không phải giả. Điều này cho chúng ta một sự gợi mở, nhận thức rất lớn.